Thứ hai tuần thứ ba mùa vọng. Bài trích sách dân số. Ông Ba-la-am ngước mắt lên và nhìn thấy Israel đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông. Ông liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây. Sấm ngôn của Ba-la-am con ông Bo. Sấm ngôn của người mắt vẫn mở. Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa. Người ngắm nhìn thì kiến đến toàn năng, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Hỡi Gia-cóp, lều bạc của ngươi đẹp biết mấy, hỡi Israel, đẹp biết mấy doanh trại của ngươi. Như thung lũng trải dài, như vườn cạnh bờ sông, như lô hồi Đức Chúa đã trồng, như hương nam mọc bên dòng nước. Từ các bồn của nó nước tràn ra, và hạt giống nó được tưới dồi dào. Vua của nó cao hơn cả hơn Agag, và vương quốc nó được tôn vinh. Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau. Sấm ngôn của Ba-la-am con ông Pô, sấm ngôn của người mắt vẫn mở, sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao, được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nhìn nhưng chưa thấy nó kề bên. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trường trỗi dậy từ Israel, sẽ đập vào màng tang Moab, đánh vỡ sọ tất cả con cái Seth. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Giê-xu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giê-xu đáp, còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ trả lời Đức Giê-xu, chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, phải yêu mến sự thật. Khao khát được biết và sống sự thật là một trong những khát vọng được Thiên Chúa phú bẩm vào trong con người. Vì thế, con người luôn tìm kiếm để nhận biết sự thật. Nhưng trong hành trình đi tìm sự thật, có rất nhiều kẻ thù đe dọa và ngăn cản con người không cho tìm ra sự thật, như tính lười biếng, sợ hãi và sự sai lạc. Tính lười biếng làm con người ngại khó khăn và không kiên trì trong hành trình đi tìm sự thật. Tính sợ hãi làm con người chùn chân, không có can đảm chấp nhận sự thật. Sự sai lạc ngăn cản và đánh lạc hướng không cho con người đạt tới sự thật. Các bài đọc hôm nay tập trung vào việc biết và sống theo sự thật. Trong bài đọc 1, vua Balak, mặc dù đã hai lần được tiên tri Ba-la-am cho biết sự thật, vẫn hy vọng sẽ nhận được những gì ngược lại với sự thật. Nhà vua muốn Thiên Chúa chúc giữ cho dân tộc Israel. Trong phúc âm, các thượng kế và kỳ mục, mặc dù biết rõ phép rửa của Gioan và uy quyền của Chúa Giê-xu bởi trời, nhưng vẫn gian dối nói không biết, vì sợ phải tin và giữ những điều Chúa Giê-xu truyền dạy. Bài đọc 1. Tiên tri Ba-la-am biết kính sợ Thiên Chúa và dám nói sự thật. Khi vua Ba-la-am của Mô-áp thấy quyền lợi của Israel bành trướng khắp vùng sông Giô-đan, nhà vua sợ Israel sẽ thôn tính Mô-áp nữa. Nhà vua sai sứ giả đến cầu cứu với tiên tri Ba-la-am trong vùng, để ông này chúc giữ cho dân Israel, với hy vọng khi vua đem quân giao chiến thì sẽ thắng. Tiên tri Ba-la-am được Thiên Chúa báo trước cho biết, ông có thể đi tới với vua, nhưng chỉ được nói những gì Thiên Chúa muốn ông nói mà thôi. Xin coi sách Dân Số chương 22 câu 20, câu 35 và câu 38. Sau hai lần thất bại để kiếm lời chúc dữ của Thiên Chúa từ miệng tiên tri Balaam, xin coi Dân Số 23 từ câu 7 đến câu 10 và từ câu 18 đến 24. Vua Balak vẫn kiên nhẫn với tiên tri Balaam để chờ Thiên Chúa thay đổi. Trình thuật hôm nay tường thuật lần thứ 3 những gì tiên tri Balaam nói với vua Balak. Sấm ngôn của Balaam, con ông Peor, sấm ngôn của người mắt vẫn mở, sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến đấng toàn năng, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Phần đầu của thị kiến nói về sự chúc lành của Thiên Chúa cho Israel, phần sau nói về những gì sẽ xảy ra cho nhà vua và dân tộc Moab. Thiên Chúa chúc lành cho nhà Israel. Hỡi Gia-cóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy. Hỡi Israel, đẹp biết mấy doanh trại của ngươi. Như thung lũng trải dài, như vườn cạnh bờ sông, như trầm hương Đức Chúa đã trồng, như hương nam mọc bên dòng nước. Từ các bồn của nó nước tràn ra và hạt giống nó được tưới dồi dào. Vua của nó cao cả hơn Agag và vương quốc nó được tôn vinh. Thứ hai, Moab sẽ bị phá hủy bởi nhà Israel. Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau. Sấm ngôn của Balaam con ông Peor, sấm ngôn của người mắt vẫn mở, sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa và biết những tư tưởng của đấng tối cao, được đấng toàn năng cho nhìn thấy, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trưởng trỗi dậy từ Israel sẽ đập vào màng tang Moab, đánh vỡ sọ tất cả con cái Seth. Nhiều thánh giáo phụ đã cho một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp là lời tiên tri nói về đấng cứu thế. Nhưng lời tiên tri này không được dẫn chứng trong Tân Ước. Tuy nhiên, nó được chính dẫn trong các sách của Qumran như 1QM chương 11 từ câu 5 đến câu 7 và CD chương 7 từ câu 19 đến 20 để nói lên niềm hy vọng của dân vào đấng cứu thế. Phúc âm. Các thượng tế và kỳ mục không dám trả lời Chúa Giê-xu vì sợ hậu quả của sự thật. Thứ nhất, đương đầu với sự thật. Trình thuật hôm nay kể Đức Giê-xu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến với người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Họ thách thức quyền năng thanh tẩy đền thờ của Chúa Giê-xu. Những điều mà họ đang thắc mắc là việc Chúa Giê-xu vào đền thờ và xua đuổi tất cả các kẻ buôn bán ra khỏi đó. Xin coi Matthew chương 21 câu 12 đến câu 13 và việc chữa lành các bệnh nhân, Matthew chương 21 câu 14 đến 15. Lý do tại sao Chúa làm là vì đã có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Chúa Giê-xu thách thức họ về phép rửa của Gioan. Chúa Giê-xu không trực tiếp trả lời câu hỏi của họ, nhưng Ngài đòi họ phải trả lời câu hỏi của Ngài trước khi Ngài trả lời câu hỏi của họ. Ngài thách thức họ. Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Thứ hai, thái độ chạy trốn sự thật. Chúa Giê-xu biết rõ những gì họ đang nghĩ. Nếu họ thật tâm muốn đi tìm sự thật, họ phải nhận ra những gì Gioan Tẩy Giả và Ngài làm là đến từ Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả dọn đường cho con người để đón nhận đấng cứu thế và toàn dân chạy đến với ông để được chuẩn bị. Việc thanh tẩy đền thờ và các phép lạ Chúa Giê-xu làm không thể đến từ con người vì không ai có can đảm và quyền năng để làm những chuyện đó. Giới lãnh đạo chạy trốn sự thật vì sợ phải lãnh nhận hậu quả. Họ chạy trốn sự thật không phải vì họ không đủ khôn ngoan để nhìn ra sự thật, nhưng vì họ không muốn phải lãnh nhận những hậu quả mà do sự thật gây ra. Hậu quả trước mắt là họ sợ phải tin vào Chúa Giêsu và làm những gì Ngài muốn. Họ có đủ khôn ngoan con người để lý luận như sau: nếu mình nói gió trời, ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Từ chối không chấp nhận sự thật, vì sợ phải lãnh nhận hậu quả, nên họ phải dối trá trả lời Chúa Giêsu: chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải yêu mến sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát và làm cho con người đạt tới đích điểm của cuộc đời. Chúng ta phải ao ước và tìm tòi để biết sự thật. Khi đã tìm được sự thật, chúng ta phải sống những gì mà sự thật đòi hỏi. Chúng ta phải có can đảm làm chứng cho sự thật, vì sợ hãi làm con người quay đầu và từ chối sự thật. Amen.